Chương 4. Những cơn mưa đêm tưới mát dòng kênh, làm đầy các con lạch nhỏ và xanh mướt vườn cây. Suốt cả tuần nay, cả bầu trời hầu như không lúc nào ngớt bóng chim. Chúng bay từng đàn, gọi nhau trên không trung với hàng trăm thứ tiếng, âm điệu khác nhau. Có đàn bay thấp, có đàn bay cao, có tiếng trầm đục, có tiếng cao thanh, dài ngắn. Nhưng dứt khoát là không đơn độc. Vui ngẩng đầu nhìn mói cá cổ mà không thể phân biệt được chúng là dân mới đến hay đã ngụ cư lâu năm tại trạm chim này. Thằng Tửng nhảy cả tưng khi một đàn chim to bay thấp mà nặng nề ngang qua trên đầu dãy tràm bông vàng cao ngất trước cổng trường.
Đó đó, chúng nó đó.
Vui ngạc nhiên hỏi.
Nó là ai mà mày biết nó hả?
Duyên cũng sáp vô.
Cái gì mà bạn la quá vậy?
Tửng quay lại. Bạn không biết à? Các lạch nước trong rừng tràm đã đào xong. Người ta đã bắt đầu thả cá, thả tôm. Nước đầy lạch. Như vậy các đàn chim lại về. Chúng đã về rất nhiều. Tía tôi nói vậy.
Duyên biểu môi. Năm nào chẳng vậy.
Tửng đưa tay che trán, vừa nhìn lên trời vừa trả lời.
Năm nay khác. Nhiều loại chim khác. Ba tôi nói có thể có cả thiên nga.
Nó. Ừ. Hình như là nó. Duyên thở mạnh. Con thiên nga, mình chưa thấy bao giờ.
Tửng gật đầu. Tôi cũng vậy, nhưng ba tôi nói chúng to hơn con cò, nặng nề khi ở dưới thấp, nhưng ở trên cao thì bay rất nhanh.
Duyên biểu môi.
Con chim nào chẳng chậm chạp khi bay thấp, bạn có xạo tôi không?
Thằng Tửng tự ái, kinh mặt với Duyên.
Tôi cũng chẳng thiết gì đến chúng. Thôi, mình đi chơi đi vui.
Nè, nè. Mặc cho Duyên kêu ơi ới, Tửng cứ khoác vai Vui bước đi. Tối đến, Vui vẫn còn thắc mắc bởi câu nói của thằng Tửng. Nó đã từng nghe những người đánh cá nói chuyện với nhau về những con ngỗng trời nặng nề mà có sức bay hàng vạn dặm, bay qua biển cả để tìm miền đất ấm cúng, đầy đủ thức ăn. Hầu trốn cái giá rét mùa đông, những con chim từ miền đất xa xôi lạ lùng đã chẳng khác nào câu chuyện trong cổ tích. Chúng đã bay qua nhiều đại dương, nhiều đất nước, biết và thấy hằng hà sa số điều lạ. Đã có lần Vui ao ước được leo lên đôi cánh của chúng để cùng được như chúng ra tận đại dương, qua bên kia bờ, qua bên kia núi, bên kia rừng. Nhưng hình như đó là những con chim quý, nghe nói mà chẳng bao giờ nhìn thấy. Còn những con chim cắt, con mòng biển nhỏ bé, xám ngắt, thì cứ đậu rải rác trên những hòn đá trơ trụi, lượn lờ trên những ngọn sóng bạc đầu, tìm cái ăn rồi biến mất trong sóng nước, thì Vui đã quen quá rồi. Nghĩ đến đó, đột nhiên Vui cảm thấy nhớ biển đến lạ lùng. Giá như có một con chim trời nào thật to, có thể chở Vui trở về quê cũ, gặp lại những đứa bạn cùng xóm, được nghe tiếng sóng ì ầm, được tắm trong lớp sóng bạc đầu, được vùi mình trong cát ướt, thì sung sướng biết bao.
Vui, con bệnh hả?
Vui giật mình, ông ba nhìn Vui lo lắng.
Dạ, dạ không.
Con sắp nghỉ hè chưa?
Vui gật đầu. Học hết tuần này thì được nghỉ. Nghỉ hè, mình có về thăm sớm không ba?
Ông ba nhìn Vui ngạc nhiên, nhưng ông quay đi để giấu ánh mắt buồn rầu của mình.
Chưa đâu con, mình mới dọn về đây mà. Nghỉ vài bữa con theo vô tràm phụ ba nghe.
Cả hai cha con không nói gì thêm nữa. Họ cùng ngồi yên lặng và cùng nhìn lên bầu trời cao. Nơi đó, hàng vạn ngôi sao chen chúc nhau làm rạng rỡ bầu trời đêm. Và cũng chỉ ở đó mới không có sự khác biệt nào, mới thật sự làm cho cha con ông ba có cảm giác như đang ngồi ở cửa ngôi nhà cũ. Hè đến cùng lúc với những cơn mưa buổi sáng. Thật là sung sướng khi không còn phải vội vã vì sợ trễ học. Giờ đây, Vui có thể nhẫn nhà bắt những con sâu xanh lét, dài thòn lòn, bám chặt cứng trên những cành lá ổi.
Vui ơi, Vui à!
Ngoài cổng có tiếng ý ới của thằng Tửng, mới sáng bảnh mắt mà nó đã mò tới đây làm gì nhỉ? Ngạc nhiên Vui hỏi,
ủa, mày đi đâu đây?
Thằng Tửng toét miệng cười,
đi chơi, mày đang làm gì vậy?
Bắt sâu.
Bắt sâu?
Ngu,
ai hơi đâu mà bắt, mua thuốc trừ sâu mà xịt.
Ủa,
bữa hổm mày xin tao hôm mía trồng chưa?
Rồi, nhưng lâu quá mà chưa thấy động tĩnh chi.
Tửng tròn mắt không tin.
Giả ngộ hoài, giờ này có mưa là nó vọt nhánh ngọt xớt rồi. Đâu, để tao coi thử.
Vui dẫn Tửng đến chỗ trồng mía, đất cũng đánh vòng bài bản như Tửng đã hướng dẫn. Thằng Tửng ngồi xổm xuống, tay khơi khơi hôm mía khô quắt, rồi bỗng nhiên nó cười lên sằng sặc.
Ôi trời ơi, vậy mà biểu có mía ăn, mày dăm hôm ngược lấy đâu ra cho nó lên mầm?
Vui ngỡ ngàng. Ủa, thiệt sao? Tửng thuận tay nhổ bật một hôm mía lên.
Nè, coi đi cha nội.
Thôi bỏ đó, mai tao qua trồng lại cho mày coi.
Hì, mắc cười quá.
Vui ngơ ngác nhìn công sức của mình đi đông mà xót cả ruột. Thằng Tửng nín cười, nắm tay Vui kéo đi.
Thôi bỏ, theo tao ra đồng.
Để làm gì?
Bắt chuột đồng, cúm núm, roti ăn, có lớp phó đi nữa.
Vui trợn mắt không tin.
Bạn Duyên.
Tửng vò vò mái tóc ngắn ngủn của mình. Bị nó năn nỉ quá trời. Nó nói muốn thí nghiệm cái gì đó. Mày không tin hả? Nó qua đây bây giờ.
Chưa kịp trả lời, Vui đã nghe thấy tiếng động ở phía sau nhà. Con Duyên đã băng vườn để qua nhà Vui. Tửng mau miệng.
Đó, lớp phó đó, tao đâu có nói sai.
Duyên cười cười. Mình định tổ chức một buổi đi tràm cho những bạn muốn tìm hiểu về các loại chim. Bạn có muốn đi chung không?
Thằng Tửng xìu như cái bánh bao thiêu.
Trời, Tửng đi bẫy bắt chuột đồng, chớ vô tràm ngán lắm. Vô đó buồn ngủ thấy mồ. Ra đồng bắt chuột về roti ăn, nghe có lý hơn.
Nghe vậy, Vui vội vàng nói.
Tôi cũng đi với các bạn vô tràm, coi như học hỏi mà.
Duyên mỉm cười. Vì trầm chim đang đào lạch nên sợ bảo vệ không cho vô, tôi định nhờ bạn Tửng nói với ba bạn cho phép bọn mình vào, cam đoan sẽ không khuấy rối chim.
Duyên quay sang Tửng. Bạn Tửng chịu không?
Thằng Tửng nhăn nhó, không vui lắm nhưng cũng gật đầu. Hôm sau, cả nhóm gồm 11 đứa được bác Tư đưa vào cửa trạm chim. Phần lớn chưa từng bước chân vào trạm, vì vậy đứa nào cũng hăm hở. Chúng trò chuyện ồn ào, át cả tiếng dặn dò của bác Tư. Duyên nói để bác Tư yên lòng.
Tụi cháu sẽ không phá phách gì đâu, chỉ đi xem để nhận dạng từng loại chim thôi.
Cháu hứa với bác chớ, nhưng mà thôi. Nếu mục đích của mấy cháu chỉ vậy, các cháu không cần đi xa quá vô trong làm chi, loanh quanh chỗ hồ nước là tốt nhất. Bây giờ đang mùa chim đẻ và ấp trứng, phải cẩn thận. Nội quy của trạm chắc các cháu đã đọc hết lúc qua cửa rồi chứ gì.
Vui nhìn Tửng thất vọng.
Lại chỉ được đứng ngồi ở đây.
Tửng cười. Tao thích như vậy bởi chỗ này là chỗ ngủ tốt nhất.
Nói xong, thằng Tửng đi đến bóng mát của một khóm tre. Vui tức quá, kéo áo nó hỏi.
Chắc mày mét chuyện Duyên lấy trứng chim với ba mày phải không?
Tửng sững cồ.
Tao đâu có xấu như vậy.
Mấy bạn nói chuyện gì đó, bên kia có đàn còng cọc.
Vui chưa từng thấy còng cọc. Thằng Tửng xuê xoa, kéo tay Vui.
Thôi bỏ đi, mày nhìn kỹ mấy con còng cọc cho biết.
Đâu, đâu, còng cọc đâu?
Đó, đó.
Cò ma.
Không diệt.
Ê, giống điên điển quá.
Cả bọn xúm nhau nhìn ra khúc đầm rộng bao quanh bằng những vạt cỏ non xanh, bằng những lùm cây sum suê và nước đầy ấm ấp. Những con chim có màu trắng hoặc đen hoặc xám hoặc xen kẽ màu sắc thản nhiên đứng rỉa lông rỉa cánh. Có con im lìm đứng một chân trầm tư mặc tưởng, có con la đà trên mặt đầm rình bắt cá. Nhưng để phân biệt con nào, loại nào, tên gì thì không đứa nào chịu đứa nào. Đơn giản là không ai nói đúng con vật mà đứa kia đang nhìn. Cũng chính vì vậy mà chỉ lát sau cả bọn bắt đầu tranh cãi nhau ỏm tỏi. Chúng tiến dần đến sát đầm rồi vạch màn cây chòi hẳn chân xuống bờ nước. Thằng Nhiên mất thăng bằng rơi xuống đầm. Nó vội vàng quơ tay chụp lấy đứa bên cạnh. Con Chi bị kéo sợ hãi hét lên túm tay Hoa. Một đứa nào trong bọn biếu chặt lùm cây giá ở rìa. Tất cả các âm thanh hỗn loạn đó xé nát khung cảnh yên tĩnh của khu đầm nước, làm cho những con chim kinh hoảng, nhớn nhác bay vụt lên cao và thét lên những tiếng kêu báo động. Các con chim đang ấp trứng đâu đó khuất trên ngọn cây cao cũng giật mình bỏ tổ, vỗ cánh rầm rĩ. Rừng chim như có cơn bão dữ xô tới. Ông Tư hất hơ hất hải chạy đến. Chuyện gì vậy? Trời ơi, bộ các cháu muốn phá rừng chắc. Bác đã dặn rồi.
Duyên sợ hãi nhìn bác Tư. Nó đã không giữ được lời hứa.
Nhưng không thể trách các bạn được. Không ai muốn như vậy cả. Bác Tư nhìn cả bọn lắc đầu.
Hại quá. Giờ đến chiều chưa chắc lũ chim đã hoàn hồn. Đúng ra phải có người lớn đi theo các cháu. Như thế này thì có lẽ các cháu chẳng học gì được trong buổi sáng này.
Tửng láo táo chen vào. Phải giải tán phải không tía? Sướng quá.
Ông Tư nghiêm nét mặt nói.
Tía không có ý nói như vậy. Nhưng đành để dịp khác. Vì chim đã sợ thì không nên làm chúng sợ thêm. Các cháu phải rút kinh nghiệm chuyện này cho lần sau.
Mọi người đều buồn rầu và ân hận ra về. Thằng Tửng biếu tay vui, giữ lại.
Tao đã nói mình ra đồng bắt chuột có phải vui hơn không? Bây giờ còn sớm, để tụi nó đi trước, rồi tao với mày ra đồng.
Vui không thấy thích, lắc đầu từ chối.
Thôi, tao đi về, bữa khác.
Thằng Tửng giận dỗi bỏ đi vượt lên trước.
Vui tần ngần nhìn quanh, mặt hồ vắng tanh, những con chim tội nghiệp vẫn còn bay vòng vòng trên không. Hình như có tiếng chim non văng vẳng trên những lùm cây. Chúng đang gọi mẹ.
Bỗng nhiên Vui chợt nhớ đến ba. Tại sao Vui lại không đến chỗ ba để giúp ông làm việc? Hẳn ông vui lắm.
Ủa, sao cháu không về?
Bác Tư vẫn chưa đi. Vui mừng quá, buột miệng.
Bác Tư, con muốn tới chỗ ba con. Con phụ ba con đào mương được không bác Tư?
Bác Tư nhìn Vui mỉm cười. Cháu ngoan thiệt. Chẳng bù thằng Tửng nhà bác, nó còn ham chơi ham ngủ quá. Được rồi, cháu cứ đi thẳng tới chỗ quanh thì rẽ trái, cứ theo bìa rừng mà đi. Đường hơi gai góc, coi chừng cỏ tranh nó cứa. Đi độ nửa giờ thì tới, khá xa đó, mà cháu đi một mình có sợ không? Bác đang mắc nhiều việc ở đây nên không dẫn cháu đi được.
Vui cương quyết, cháu đi được mà bác.
Bác Tư gật đầu, ừa thì đi đi. Cẩn thận đừng phá chim non nghe cháu.
Cháu biết rồi.
Vui chào bác Tư rồi mạnh dạn đi theo hướng vừa chỉ.
Đúng như bác Tư nói, con đường này hẳn chỉ mới khai tạm cho những người bảo vệ rừng đi nên còn hoang sơ và chằng chịt cây cỏ. Chà là, cỏ lau đang lẫn giá, lứt, cốc. Thứ gì trông cũng có vẻ hiền lành, nhưng nếu không len lách cẩn thận thì dễ bị rách áo, cứa thịt như chơi. Trên cánh tay Vui đã có những vết trầy ửng máu. Vui không sợ bị chảy máu mà chỉ sợ áo bị rách. Thỉnh thoảng từ trên ngọn cây chà là, một bóng trắng nhô ra rồi dăm ba tiếng quằn quại cất lên như đe nẹt kẻ phá rối sự yên tĩnh của khu rừng. Hầu hết các giống chim ăn ngày đều vắng cả. Nói như bác Tư, chỉ còn lại những ổ chim đang ấp dở, những chú chim ăn đêm ngủ vùi trên những cành cây rậm rạp. Càng đi, Vui càng cảm thấy rờn rợn, nhưng biết làm sao, chẳng lẽ quay trở lại năn nỉ bác Tư hoặc theo thằng Tửng trở về. Vui dừng lại một chút để củng cố quyết định của mình. Một chùm ánh nắng len qua kẽ lá, chiếu sáng bụi cây ngũ sắc lạc loài. Những bông hoa màu rực rỡ vàng đỏ cam trông quen thuộc. Chùm quả chín đen với những trái tròn như hạt ngọc ấy, Vui đã từng nếm mùi ngon ngọt hàng vạn lần ở dọc con đường cát ven biển. Ừ, những con đường đó cũng vắng vẻ, biển cũng mênh mông, những đồi cát chập trùng trắng xóa giống nhau dễ gây lạc lối, nào có khác chi cánh rừng Vui đang đi. Vui đã không sợ trên biển cát, thì nhất định Vui cũng không lạc trong rừng này. Nghĩ như vậy, Vui cảm thấy tự tin và bớt sợ. Vui đi thẳng về phía trước, biểu môi nhạo báng một chú chim ngủ ngày trên cành cụm tre gai. Chú chim giật mình, trở chân, kêu òa một tiếng dọa dẫm, rồi lười biếng giấu mỏ vào đôi cánh màu xám tiếp tục ngủ. Vui bắt đầu cảm thấy vui vui, đoạn rừng thưa dần và dễ đi hơn, đã có những khoảng cỏ xanh dưới chân, nghe êm ái và mát rượi. Vui ngồi xuống một đám cỏ để nghỉ mệt, nó nhớ đến thằng Tửng, con Duyên, rồi những đứa bạn đã xa, xa vĩnh viễn ở miền quê biển. Nó vẫn muốn gặp lại đám bạn cũ, muốn được suốt ngày tắm nước mặn, tắm cát và tắm nắng gió. Còn trạm chim, chỗ ở mới của ba con Vui vẫn còn rất xa lạ. Quét, quét, quạt, quạt. Vui ngẩng đầu lên nhìn, hình như chỗ này có nhiều chim hơn. Vui nghĩ vậy khi thấy những đôi cánh hẹp mà dài đang lượn vòng trên cao. Chúng sà xuống rồi lại bay lên, không phải một mà lẻ tẻ con này đến con khác, có lúc từng đôi. Đặc biệt tiếng kêu của chúng có vẻ dịu dàng, êm ái. Tự nhiên bước chân Vui trở nên dè dặt và chậm lại. Vui linh cảm như ở chỗ này đang diễn ra một chuyện gì rất quan trọng, và Vui chờ đợi lúc tự mình khám phá ra được điều đó. Qua khỏi một khúc quanh, mở ra trước mặt Vui là một đầm nước tuyệt đẹp. Đầm nước này không lớn bằng đầm nước ngoài kia, nhưng kín đáo vì được vây quanh bởi những bụi tre gai chen lẫn với những cây bần, cây đước, vừa đủ để tạo một khoảng nước vắng lặng, yên tĩnh. Ven bờ rất nhiều chim, lớn có, nhỏ có. Chúng ung dung qua lại rỉa lông rỉa cánh như không hề biết có Vui đang đứng nhìn. Và trên những bụi tre gai, trên những ngọn chà là thấp, Vui thấy thấp thoáng những bóng trắng. Nói cho thật đúng là vô số những tổ chim gần xa không đếm nổi. Những cô chú cò, diệc, cóc đã rủ nhau chọn cho mình một chỗ tốt và thích hợp để sinh nở. Có tổ treo trên cao tích lên trên trên những chẻ tre, có những tổ ở thật thấp, giấu sâu trong bụi cỏ lau, và cũng có những chú chim căng cơ chọn làm tổ trên ngọn chà là thấp, kín đáo và chắc chắn. Ở tổ này, một chị cò đang ấp trứng mà cổ cứ quay tới quay lui như cảnh giác kẻ gian. Ở tổ kia, các chú chim non đã ra ràng, đang chĩa những cái mõm há rộng ra, chờ đợi bố mẹ chúng đem mồi về. Và kìa, một bóng trắng chao nghiêng rồi đáp xuống, khéo léo bên mép tổ. Cái mỏ dài dúi miếng mồi kiếm được vào mõm mấy chú chim non háo đói. Sau đó, chim bố mẹ lại cất cánh bay lên, không quên kêu những tiếng nhẹ nhàng để dặn dò hoặc hứa hẹn với đàn con. Vui cứ ngồi mê mải như vậy để nhìn quang cảnh trước mắt. Lòng Vui rộn ràng hớn hở khi nhìn thấy các chim con được bố mẹ mớm mồi. Và Vui cũng sốt ruột, cảm thương khi thấy có những ổ chim con kêu la mãi mà bố mẹ chúng còn ở đâu đâu. Quát, 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 quát. Tiếng chim kêu chát chúa làm Vui giật nảy mình. Cả khu đầm như dậy sóng. Tiếng cánh chim đập loạn xạ, tiếng kêu hớt hải của chim non, tiếng gọi hải hùng của chim mẹ. Rừng cây lay động, Vui đứng hẳn dậy. Bên kia đầm, hai người đàn ông vạm vỡ, vai đeo giỏ, tay xách lưới, đang lội ùa dưới nước. Ba của Duyên. Vui buộc miệng kêu nhỏ, đúng là ba của Duyên và một người đàn ông lạ mặt. Ê, hết sảy, tao đã nói mà, đi hướng này an toàn mà lại chắc cú nữa. Mày nhìn kìa, bá cháy. Ba của Duyên vừa cười vừa nói to, người đàn ông kia có vẻ dè dặt hơn. Nói nhỏ thôi, động rừng là mấy thằng chả tìm tới, mệt lắm. Đánh nhanh rồi rút gọn. Chắc phải được vài chục ký. Đến giờ phút này, Vui vẫn chưa hiểu họ định làm cái gì ở đây. Nhưng Vui có linh cảm họ sắp làm một chuyện gì sai trái. Nghĩ vậy, Vui lùi dần xa khỏi đầm và trốn sau một đám chà là. Tiếng chim non kêu thảm thiết làm Vui sốt ruột. Đám chà là che khuất tầm nhìn và Vui không thể thấy hai người kia đang làm chuyện gì. Xem chừng có ai đi đến không? Ôi sợ gì, chỗ này vắng vẻ không ai ngờ. Vả lại mấy bảo vệ đang mắc đầu rạch. Còn nếu gặp ai, mày cứ hạ thẳng tay cho tao rồi mình chuồn, trời mới biết. À, lố chim non này mình bán thẳng cho nhà hàng Thủy Tiên, chứ đừng bán cho thằng cha sang. Nó là thứ ăn trên đầu trên cổ anh em mình. Ồ, việc còn nhiều quá, trúng lớn rồi. Vui rụng rời, thì ra họ đang bắt chim non. Hèn chi lũ chim tội nghiệp kêu thảm thiết như vậy. Vui muốn hết sức được kêu cứu thay cho đám chim, nhưng Vui sợ. Rừng hoang vắng và Vui biết mình không thể ngăn chặn họ được. Một con diệc mẹ từ trên không đảo vòng hạ thấp xuống, nhưng nó lại bay vụt lên cao và kêu lên những tiếng đau đớn. Miếng mồi ngậm trên mỏ rơi xuống ngay trước mặt Vui, một con cá rô con còn tươi sống. Có lẽ con của nó vừa bị bắt đi. Vui nhìn miếng mồi rồi nhìn những con chim đang đảo vòng tuyệt vọng trên cao. Một nỗi tức giận ngập tràn lòng Vui. Vui mím môi đứng thẳng dậy, cương quyết chạy ngược trở về phía cửa rừng. Mặc cho gai kéo rách áo rách da, Vui vẫn không thấy đau, không thấy tiếc chiếc áo mà chỉ muốn sớm gặp được bất cứ ai, bất cứ một người nào có thể ngăn chặn được bàn tay tàn ác của kẻ bắt trộm chim non. Cửa rừng mở ra sáng đầy ánh nắng. Vua nhìn thấy Bác Tư cùng một người nữa đang che trán nhìn lên trời. Bác Tư! Bác Tư! Vui mệt quá không thể nói ra hơi, chỉ đưa tay làm dấu. Từ từ, thở rồi hãy nói. Chuyện gì đã xảy ra? Cháu chưa gặp ba cháu à? Vui vuốt ngực, vội vàng nói từng tiếng một. Bác Tư, con người đang bắt chim con. Bác Tư, mau lên. Bác Tư nhổm dậy, nhìn người bảo vệ đứng bên cạnh gật đầu, rồi vỗ đầu Vui, nói. Được rồi, cháu cứ ngồi đây nghỉ mệt, bác sẽ đi. Nói xong, cả hai người vội vàng hướng theo con đường Vui đi lúc nãy. Vui nói với theo, họ bắt toàn chim con, Bác Tư đi lẹ lên. Vui ngồi xổm dưới đất, Bác Tư đã đi khuất. Vui nhìn theo lòng thấp thỏm. Giờ đây Vui mới có thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Vui không ngờ ba Duyên lại là kẻ chuyên bắt trộm chim. Không lẽ Bác Tư không biết, và không lẽ Duyên cũng không biết? Nhất định Duyên phải biết, vì đã có lần Vui nhìn thấy những chiếc trứng chim trong cái khăn tay nhỏ của Duyên. Mà như vậy Duyên đã cùng cha mình sống bằng cái nghề độc ác đó. Vui còn nhớ, khi cùng ba đi câu ven bờ, dù nhà không có cái ăn, ba cũng không chịu bắt những con cá nhỏ. Ba nói, nếu mình bắt chúng, mình chỉ ăn được một miếng tí xíu rồi hết. Nhưng nếu mình để nó lớn lên, cả nhà mình sẽ ăn đủ. Và biết đâu, con cá này còn sinh được hàng ngàn con khác. Cái nào lợi hơn hả con? Vui nghe và làm theo lời ba một cách tự nhiên, như đó là quy luật của cuộc sống trên biển. Còn ở đây, chim con có giống như cá con không? Vui không biết, nhưng Vui thật sự căm ghét hành động bắt giết những con chim non yếu ớt, trần trụi của hai người đàn ông to lớn đó, rồi ghét luôn cả Duyên. Vui tự nhủ lòng rằng sẽ chẳng bao giờ thèm làm bạn với Duyên, dù đó là lớp phó, dù Duyên có làm nhiều điều tốt cho Vui. Vui mím môi đứng dậy, cung tay đánh vào khoảng không tưởng tượng để vơi bớt nỗi tức giận của mình. Tự nhiên, Vui cảm thấy mình cần có một ai đó để san sẻ. Thằng Tấn. Không nghĩ ngợi, Vui chạy nhanh ra khỏi cửa trạm chim. Tấn đang ngồi ngủ gục trên ngạch cửa trước nhà. Đã trưa rồi còn gì, nhưng Vui không thấy đói. Vui chỉ sốt ruột, muốn kể lể tất cả những điều dồn nén trong lòng. Vui kêu Tấn khi chưa bước qua cổng vườn. Tấn, Tấn! Thằng Tửng dụi mắt nhìn ra ngoài, mặt nó nghịch ra vì ngạc nhiên khi thấy Vui, nhưng rồi nó tỏ vẻ vui mừng reo lên. Tao biết mà, mày đổi ý rồi chứ gì? Bắt chuột đồng vừa vui vừa lời mà không đi thì thiệt là ngu. Vui sững lại, nhưng những ấm ức trong bụng không thể không nói ra. Vui tuôn một mạch. Mày biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tao đi tìm ba tao, ai ngờ tao gặp ba của Duyên, ổng đi với một người nữa. Tửng ngắt lời. Thì có làm sao, mày gặp ổng thì lánh mặt là xong chuyện, để ý tới ổng làm chi, thôi mình ra ruộng đi. Vui gắt, mày không biết gì hết, ổng đi bắt chim con chứ bộ, nghe họ nói sẽ đem bán cho nhà hàng gì đó. Tửng trợn mắt, thiệt không? Ổng là dân ở đây mà không biết luật hả? Dám bắt chim, tụi mình phải báo cho toán bảo vệ biết. Tao báo cho ba mày biết rồi. Tía tao, rồi tía tao có bắt được ổng không? Tao không biết, tao đi về. Chuyện này không lẽ con Duyên không biết, vậy mà sáng nay nó còn rủ cả lớp vô trạm chim. Tửng đăm chiêu suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói, thôi rồi, nó dùng kế điệu hổ ly sơn đó. Vui tròn mắt ngạc nhiên, điệu hổ ly sơn, nghĩa là làm sao? Tửng vên mặt mắng Vui, sao mày ngu vậy? Có nghĩa là con Duyên giả đò kêu tụi mình vào trạm để thu hút các bác bảo vệ để ý đến mình, rồi tạo cơ hội cho ba nó lẻn vào trạm bắt trộm. Vui hiểu ra, nhìn Tửng thán phục. À ha, vậy là họ có âm mưu, vậy tại sao không bắt họ? Thằng Tửng tỏ vẻ hiểu biết. Muốn bắt phải có chứng cớ chứ, đâu có khơi khơi được. Vui nhớ lại tiếng chim non kêu thảm thiết, tiếng cười hể hả của hai người đàn ông vạm vỡ, tiếng gào tuyệt vọng của những con chim bố mẹ bất hạnh, mà nỗi căm ghét ban nãy lại cuồn cuộn dâng lên. Vui hậm hực nói với Tửng, tụi mình sẽ báo chuyện này cho các bạn và cô chủ nhiệm để nghỉ chơi con Duyên, rồi hạ bệ luôn chức lớp phó học tập của nó. Thằng Tửng lắc đầu, đã nói chưa có chứng cớ là chưa ổn mà, muốn vậy mình phải rình để thu thập chứng cớ nóng hổi. Vui gãi đầu, nhưng phải làm sao? Thằng Tửng vỗ đùi cái đét như người lớn, rồi thì thầm với Vui ra điều rất quan trọng. Mình sẽ theo dõi. Mày theo con Duyên, tao theo ba của nó. Nhất định thế nào cũng chộp được, nghe rõ chưa? Nghĩ đến cái lúc bắt được quả tang người đàn ông đáng ghét kia đang bắt trộm chim non, lòng Vui rộn ràng, hễ hả. Không phải suy nghĩ gì nữa, Vui gật đầu, ngoéo tay thằng Tửng, đồng ý với ý kiến của nó. Thằng Tửng quên phức chuyện rủ Vui đi bắt chuột đồng. Kế hoạch bất chợt này làm thằng Tửng cảm thấy mình quan trọng hẳn lên. Đây là một trách nhiệm to lớn và cao cả hơn nhiều so với những thú vui, việc làm mà nó nghĩ ra cho mùa hè năm nay. Tửng à, đi chơi với bạn không được lấy trứng nghe, mất trứng khổ lắm. Từ trong nhà vẳng ra tiếng dặn dò của bác Tư gái. Chắc bác đã thấy thấp thoáng ngoài cổng bóng thằng Vui. Nói xong, bác Tư gái ca tiếp một câu vọng cổ không đầu không đuôi. Thằng Tửng nói thiệt to. Con không vô tràm đâu má à, con đi kêu tía về ăn cơm. Nói xong, nó ra hiệu cho Vui cùng trở ra ngoài, đi tìm bác Tư. Ông ba trở về nhà khi cơn mưa vừa dứt hột. Buổi tối xuống nhanh, có lẽ do trời vẫn còn nhiều mây. Vì khỏi phải tưới cây nên Vui rảnh rỗi ngồi đang tắm phên lá dừa, dự định ngăn chuồng nuôi mấy con gà con theo ý kiến của thằng Tửng. Vừa bước vào nhà, ông ba đã nói. Nghe bác Tư nói hôm nay có người vô tràm phá tan cả trăm tổ chim, không bắt được ai. Thiệt tệ quá. Không hiểu sao Vui không dám hỏi, và Vui cũng không dám mách với ba rằng thủ phạm chính là người hàng xóm xấu bụng của ông. Bộ có người ăn chim non hả ba? Thì dân nhậu mà, cái gì chẳng làm đồ nhậu được. Dạo này có thương lái chuyên đi mua chim, nên sinh ra người đi săn bắt chim. Cả cò mà cũng bán được nữa là. Thịt cò thì tanh còn hơn cá, mà họ đâu có chừa. Lực lượng bảo vệ tràm còn mỏng quá. Vui cảm thấy lòng bứt rứt không yên. Nói như ba, có nghĩa là chuyện này sẽ còn dài dài. Và nếu chim không dám ở tràm nữa, thì công việc nuôi cá nuôi tôm của ông ba trong tràm sẽ ra sao đây? Cả công việc bảo vệ của bác Tư nữa. Những ý tưởng lộn xộn, nan giải ám ảnh Vui cả trong giấc ngủ. Chim bao, Vui mơ thấy mình chạy đuổi theo ba Duyên, còn ông ta thì vác trên vai một bao tải chim non. Cuối cùng ông ta chạy đến bờ biển rồi nhảy xuống nước. Vui đứng trên một con thuyền quẳng lưới bắt, nhưng khi kéo lưới lên, không có ai mà chỉ toàn xác của hàng trăm con chim con ướt sũng. Vui sợ quá giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Sáng sớm ông ba hỏi Vui, hôm nay con muốn đi với ba không? Vui muốn lắm, nhưng nhớ lời dặn của thằng Tửng, Vui thoái thác. Bữa nay con hẹn với thằng Tửng qua bày con trồng bắp ba. Ông ba cười, con miền biển theo nghề nông không dễ đâu, phải học hỏi cực khổ lắm đó. Ông ba vừa đi khỏi thì thằng Tửng đã có mặt ở đầu ngõ. Nó ra hiệu cho Vui, Vui ngoắc. Vô đây. Thằng Tửng rón rén vào nhà, nhìn quanh tỏ vẻ cảnh giác. Vui hỏi, mày làm gì vậy? Thằng Tửng thì thầm, xem có ai theo dõi mình không. Tốt rồi, bây giờ tao với mày ra cửa sau, mình sẽ phục kích ở chỗ hàng rào, thế nào cả ngày hôm nay mình cũng chộp được. Vui theo thằng Tửng tìm đến một chỗ vừa mát vừa bằng phẳng. Tửng đề nghị lấy mấy tàu lá dừa nước để làm chỗ ngồi phục cho sạch sẽ và thoải mái. Từ chỗ hai đứa ngồi, có thể nhìn thấy cổng trước của nhà Duyên. Nếu trong nhà Duyên có ai đi ra, đều không thoát khỏi cặp mắt của Vui và Tửng. Suốt buổi sáng đến trưa mà chẳng thấy ba Duyên ra khỏi nhà. Chỉ thỉnh thoảng có bóng Duyên và bà mẹ đi ra đi vô như bận rộn điều gì đó. Thằng Tửng bực mình rủa nhỏ. Chắc ổng sợ rồi nên không dám đi. Vui thắc mắc. Vậy bây giờ mình làm chi đây? Tiếp tục. Rồi Tửng lên giọng. Phải tập kiên nhẫn, hiểu chưa? Còn bây giờ mày vô nhà. Nè, còn cơm nguội không? Mày nướng đỡ chút khô, mình dặn bụng. Phải ăn no mới có sức. Vui chạy u vô nhà, nướng khô, rồi tổng tất cả cơm nguội vào một cái thố nhựa nhỏ, không quên lấy thêm hai cái muỗng. Hai đứa vừa ăn uống ngon lành, vừa tán chuyện bắt kẻ cắp. Hết chậu cơm mà câu chuyện vẫn còn râm ran. Đẩy thố dơ sang một bên, Tửng ngã lưng xuống tấm lá dừa nước, vui ngồi một chút rồi cũng nằm theo. Gió hiu hiu, nắng hanh hanh soi qua kẽ lá, làm đôi mắt hai đứa lim dim, rồi liêu riêu vào giấc ngủ hồi nào không hay. Khi Vui và Tửng thức dậy, mặt trời đã xế bóng. Hai đứa giật mình nhìn qua bên kia hàng rào, chẳng thấy ai. Thằng Tửng nhăn mặt hỏi Vui, tao ngủ quên, mày có canh không? Vui bối rối gãi đầu, được một chút thì tao cũng ngủ, không biết sao tao thấy buồn ngủ quá trời. Thằng Tửng ngồi im rồi phán một câu xanh dờn, có thể mình bị xong thuốc mê. Vui sợ hãi đưa tay lên bịt mũi, nhưng ngẫm lại thấy hơi vô lý. Vui bỏ tay ra hỏi Tửng, có chắc không? Giữa vườn trống làm sao xong thuốc mê cho được, với lại ổng đâu có biết mình rình ổng ở đây. Tửng đuối lý làm thinh, nó quặt sang vấn đề khác. Thôi rồi, như vậy trong lúc mình ngủ, ổng đã vào tràm. Chết rồi, vậy là mình trúng kế ổng rồi. Vui định hỏi trúng kế gì, nhưng chưa kịp nói thì Tửng đã biếu cứng Vui, kéo nó nằm phục xuống đất, giọng căng thẳng. Kìa kìa, họ bắt đầu đi rồi kìa. Vui nhón người lên nhìn, từ phía cổng, Duyên và ba Duyên cùng bước ra. Duyên xách theo một cái bị lát kính phòng to. Vui kêu, đó, cái giỏ, chắc đựng chim non. Làm sao bây giờ, mình phải làm sao bây giờ Tửng? Để đó, mình sẽ đi theo. Chắc chắn họ đem chim bán cho ai đó. Lúc mở bao ra, mình sẽ chặn lại. Tội lỗi rõ ràng, đâu có chối được. Cả hai đứa cho là đúng, cùng đứng dậy, vội vội vàng vàng trở ra phía trước, đuổi theo hướng đi của cha con Duyên, quên cả đóng cổng vườn. Bà Duyên đi trước, Duyên theo sau, cả hai cha con đi ngược theo con kinh. Họ đi chậm rãi, không ai nói với ai câu nào. Cách đằng sau một đoạn, Vui và thằng Tửng bước thấp bước cao theo. Thỉnh thoảng thằng Tửng ngồi thụp xuống hoặc lom khom sau lùm cây thấp để tránh tầm nhìn của cha con Duyên. Đã có lần Duyên đứng lại như muốn quay nhìn về đằng sau, làm Vui và Tửng cùng khựng lại, suýt tông vào một bụi tre con ở ven lộ. Tửng cào nhào, bọn này mưu mô ghê thiệt. Thình lình, Tửng kéo Vui ngồi thụp xuống. Bà của Duyên rẽ ngang vào một căn nhà ven kinh. Căn nhà này lụp xụp, không có vườn, cổng gì cả. Trước hiên để lỏng chỏng mấy cặp nước và một số lồng, giỏ đang dở. Họ làm gì vậy? Vui vừa thở vừa hỏi, thằng Tửng không trả lời mà cúi đầu thật thấp, nói với Vui, cúi xuống, còn Duyên nó thấy bây giờ? Vui đành cúi đầu thật thấp như thằng Tửng và chờ đợi. Mấy bạn làm cái trò gì vậy? Một giọng nói giận dữ vang lên sát tai Vui. Cả hai đứa giật mình nhảy nhổm lên như phải bỏng. Con Duyên đang đứng nhìn trừng trừng, mặt cau có vì tức tối. Nó dí dí ngón tay gằn giọng nói, tại sao mấy bạn đi theo tôi suốt, còn lén lén lút lút như rình rập cái gì đó? Tại sao vậy? Vui ấp úng, tụi tôi... Tửng véo Vui một cái mạnh, chen vào nói tiếp, đâu có chi, tụi này đang đi tìm hang chuột đồng. Duyên hái thằng Tửng, hang chuột? Bạn giả ngộ tài quá hen, nói thiệt đi, bạn theo tôi với ý xấu phải không? Vui tức quá không dằn được, hỏi, bạn cứ nói đi, cái giỏ của bạn đựng thứ gì? Chim non trứng chim chứ gì? Hai cha con bạn thiệt ác độc, ngày hôm qua ba bạn trộm chim non để đem bán, tụi tôi muốn bắt quả tang đó, mở giỏ ra coi. Duyên há hốc mồm nhìn Vui và Tửng, thoạt đầu mặt Duyên tái xanh, sau nổi đỏ rần lên. Mấy bạn nói gì vậy? Ba tôi mà bắt trộm chim non, mấy bạn muốn vu oan giá họa cho tôi hả? Thằng Tửng sấn sổ, vậy cái bao đó là bao gì? Nói đi, mở ra đi, coi có dám mở ra không. Duyên không nói được tiếng nào. Nó thả cái giỏ xuống đất đánh bịch một tiếng. Miệng giỏ mở ra, bên trong những trái ổi xá lị to bằng nắm tay, xanh bóng, ngon lành. Hai đứa há hốc miệng ngạc nhiên, té ra không phải là chim non. Vui nhìn thằng Tửng, ủa, sao kỳ vậy? Con Duyên giận quá, nước mắt lưng tròng, lắp bắp. Thiệt tôi không ngờ, bạn cùng lớp mà đổ hô cho cha con tôi ăn trộm. Hai bạn, tại sao có ý xấu với tôi như vậy? Tửng và Vui không biết phải nói gì. Hai đứa như ngậm phải hụt thị, lúng ba lúng búng. Thằng Tửng túng quá, đâu hết mọi chuyện cho Vui. Cũng tại mày, mày có thấy thiệt không? Sao bây giờ lại như vậy? Duyên nhìn Vui, ánh mắt vừa căm hận, vừa oán trách. Vui không thể chịu được, Coi như chuyện cái giỏ này là không phải đi, nhưng tôi nói thiệt, ngày hôm qua chính mắt tôi trông thấy ba bạn cùng với một người nữa tàn phá ổ chim, bắt cả đống chim non. Không tin bạn cứ hỏi ba bạn thì biết, tôi tức lắm, chim non thì tội tình gì. Duyên mở to mắt ngạc nhiên, nó không tin ba nó làm việc đó. Có thể ông kiếm vài con để nhậu hoặc vài cái trứng, chớ Duyên chưa được thấy lần nào ông chủ tâm bắt hàng loạt. Ông rất thích săn bắn chim, một thời đấy cũng là cách kiếm sống, nhưng đó là những năm về trước, còn bây giờ nhà nước cấm, ai cũng biết. Ba Duyên là người nóng tính, cọc cằn, đôi khi thô lỗ, nhưng Duyên không tin ba mình lại là kẻ trộm. Tôi không tin, nhưng tôi thấy tận mắt. Tẩn chen vào, đúng vậy, ba tôi cũng nói có người phá rất nhiều ổ chim. Nếu ba tôi trộm, sao bảo vệ không bắt? Bảo vệ không tìm thấy ba bạn. Duyên lau nước mắt, giọng cứng rắn như khi truy bài trong lớp. Không thấy, vậy mà hai bạn cứ khăng khăng. Vui cố giải thích, nhưng chính tôi trông thấy ba bạn bắt chim con. Duyên ngắt lời Vui, gằn giọng. Cho là ba tôi có lấy vài cái trứng, vài con chim, nhưng vậy là tội chết chắc. Tôi hỏi, chẳng lẽ từ hồi nào đến giờ hai bạn, cha mẹ các bạn, chưa lần nào phá tổ chim, chưa lần nào bắt chim non? Nếu có, thì tại sao lại trách ba tôi? Nói xong, Duyên xách cái bị, đi thật nhanh vào căn nhà phía trước. Vui và Tửng ngớ người không nói được lời nào. Mãi một lúc lâu, thằng Tửng mới hậm hực nói, giỏ ổi, bể rồi, mình tìm cách khác, con nhỏ ngoan cố dễ sợ. Vui dè dặt, có thể bạn Duyên không biết chuyện ba bạn ấy làm, nhưng lý sự ghê hồn, dữ như bà chằn lửa. Vui công nhận, tao không bỏ cuộc đâu, mai tao với mày đổi chiến thuật khác, mình sẽ trụ tại trạm chim theo dõi, thế nào bọn họ cũng ăn quen bén mùi. Hai chàng trinh sát thất bại lủi thủi quay trở về. Trên cao, những đàn chim đang rủ nhau về tổ. Vui nhìn lên bâng khuâng tự hỏi, không biết trong đó có con chim nào đang chịu cảnh mất con, mất nhà. Lòng nặng trĩu, Vui chia tay với thằng Tửng trong nỗi rây rứt buồn buồn, nửa muốn giữ nguyên tình bạn tốt đẹp vô tư với Duyên như những ngày trước đây, nửa muốn tìm hết cách để giữ yên tổ ấm cho lũ chim tội nghiệp. Hôm nay là ngày thứ hai hai đứa trụ ở trạm, nơi cái đầm xảy ra chuyện bắt trộm chim non. Trên đầm, một số chim nhàn tản tắm táp, bay lượn, nhưng sự cố đau thương còn nguyên dấu vết. Đây đó trên thảm lá khô là những tổ chim xơ xác lăn lóc. Một số tổ lủng la lủng lẳng treo trên cành tre, chẳng khác gì manh áo rách vướng trên nhành cây. Thỉnh thoảng, có cơn gió thổi qua, những cái ổ rách đu đưa hoặc bị thổi dạt vào bụi cây rớt trên mặt đất. Toàn cảnh chẳng khác gì lặn cá qua những ngày bão dữ. Vui buồn rầu nói với Tửng, chỗ này đâu còn chim non đâu mà họ trở lại, tao nghi họ đi tìm một chỗ khác, mày biết chỗ nào không? Tửng vò đầu suy nghĩ, mới hai ngày ngồi ngáp gió, ngủ gà ngủ gật mà nó đã ngán đến tận cổ. Nếu không phải là chính nó đề ra việc trình bắt trộm, thì nó đã cằn nhằn, la lối bỏ cuộc rồi. Hả? Mày biết chỗ nào không? Tao với mày đâu đi rình hoài được. Ba tao mà biết tao bỏ việc nhà để làm chuyện này, chắc ổng quýnh quá. Tửng ngáp một tiếng lớn. Vậy sao mày đồng ý? Vui phân trần. Thì bây giờ tao vẫn đồng ý mà, nhất định là mình làm đúng. Hay mình nói với mấy chú bảo vệ, không lẽ họ la mình. Tao muốn bảo vệ mấy con chim nhỏ thôi. Tửng gật đầu. Thì tao đâu có cản. Tao cũng thấy vậy. Với lại tao ghét mặt mấy thằng cha chỉ biết bắt trộm mà không chịu làm việc, còn thích ăn nhậu. Có tiếng chân của mấy chú bảo vệ trạm chim đi tới. Vui reo lên. À, bác Tư. Ông Tư thấy hai đứa ngạc nhiên hỏi. Hai đứa làm gì ở đây mấy ngày nay? Định rình bắt trộm hả? Tửng há hốc mồm. Ủa, sao tí biết? Ông Tư cười khà. Còn gì bí mật, khi mà con mê ngủ thì gào và nói đủ thứ. Tửng đực mặt ra nhìn, ông Tư đến gần hai đứa, nói, bọn trộm chẳng điên gì trở lại đây ngay ngày hôm sau đâu. Thứ nhất là còn chim con đâu mà bắt. Thứ hai là chim đang sợ hãi không dám làm tổ chỗ này đâu. Bọn trộm khôn ngoan lắm, chúng là dân chuyên nghiệp mà. Nhưng các con đừng lo, sau khi hệ thống lạch đào xong, thì những ai có lạch đều trở thành người bảo vệ trạm chim này. Vui reo lên, chứ vậy cháu sẽ trở thành người bảo vệ trạm vì nhà cháu có lạch đào mà. Thằng Tửng cũng bắt chước. Con cũng vậy phải không tía, vì con là con của tía mà. Ông Tư cười gật đầu. Ừ, mọi người đều có bổn phận giữ gìn hết, nhưng các con về nhà học hành làm việc nhà đi, chuyện bảo vệ đã có người lớn rồi. Hai đứa ra về, lòng buồn buồn bởi ý định bất thành. Vui bắt đầu theo chân ông ba phụ đào lạch. Đúng ra những con mương cơ bản đã xong, giờ chỉ cần nạo vét chỗ bờ lở, chờ lắng phèn thả cá. Công việc cũng không có gì nhiều, nhưng có lẽ ông ba muốn cho Vui làm quen với thiên nhiên miền đất này. Cũng như Vui, ông tự biết cả hai cha con đều nhớ biển, chốn thân quen, nơi chôn nhau cắt rúng, có mồ mả những người thân làm sao mà quên được. Vì vậy, việc học hỏi, biết và yêu chỗ mình sống rất cần thiết cho những ai sống nhờ vào thiên nhiên như gia đình ông. Ông chỉ cần Vui giúp cho khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó ông để Vui tự nhiên rong chơi trong khu rừng. Sáng nắng chiều mưa là đặc điểm của mùa. Những cây lá trong tràm đua nhau xanh mướt. Nắng, ánh sáng giúp tối đa trong việc sản xuất diệp lục tố cho cây, và nước mưa dẫn lưu nhựa cùng những chất dinh dưỡng từ lòng đất lên ngọn. Vì vậy, rừng chim càng lúc càng rậm rạp. Cỏ lau mọc đầy, cây cối đâm chồi nảy lọc. Lá ẩm mục ủ mưa sinh sôi nảy nở côn trùng, sâu bọ. Có thức ăn, chim rủ nhau về tràm ngày càng đông đúc. Giờ đây, người ta có thể nghe tiếng chim kêu rộn suốt ngày. Ông ba nói với con, đất lành chim đậu là đúng. Thôi, cha con mình cũng yên tâm lập nghiệp ở đây. Chim không sợ đói thì làm sao người đói được. Giờ đây, Vui đã quen với tiếng chim. Nó có thể phân biệt được tiếng kêu thanh thanh của lũ cò ngày ít nói và tiếng khàn đục như giọng ông già của lũ vạc ăn đêm. Mỗi ngày, Vui đều đem theo một tấm ni lông khoảng vuông vức 2 mét. Để sau giờ phụ việc cho ông ba, nó kiếm một chỗ thoáng đãng trải ra, nằm nhẫn nha mấy cuốn truyện cổ tích mượn của thằng Tửng hoặc đọc một tờ báo cũ rích. Hôm nay, thằng Tửng bỗng dưng xuất hiện đúng vào buổi cơm trưa. Nó cúi đầu chào ông ba lễ phép. Thưa bác ba. Ông ba đặt chén cơm xuống, ngạc nhiên hỏi Tửng. Ủa, anh Tư tới kiểm tra hả? Tía con đâu? Tửng nháy mắt với Vui, rồi quay sang ông ba trả lời. Tía con đâu có đến, bữa nay con muốn tìm bạn Vui. Vậy hả, nó đó, có cháu chơi chắc nó đỡ buồn. Vui hỏi, có chuyện gì không? Tao đang đọc cuốn 1001 đêm, không muốn đi chơi đâu. Tửng tới sát bên Vui kề tai nói nhỏ. Đi, tao nghe tin có nhiều chim lạ tụ ở mé sông bên kia tràm. Tao nghi tụi bắt trộm chim sẽ đến đó. Mình đi trinh sát đi, phải tóm cho bằng được bọn bất lương. Vui ngồi bật dậy, chuyện rầy rà với Duyên hôm trước vẫn còn làm Vui ấm ức. Vì vậy khi nghe Tửng nói, Vui đồng ý liền. Ông ba đang nằm thiêu thiêu, thấy Vui đứng lên đi về phía mình. Ông đoán Vui muốn xin phép đi chơi với Tửng, nên khoát tay ra dấu hai đứa không cần xin phép. Chỉ chờ có thế, Tửng kéo Vui đi thật lẹ, vừa đi vừa nói. Phía bên này lầy lội lắm vì sát mé sông, nhưng lũ chim thì thích. Vui ngạc nhiên. Sông, tao đâu có nghe hồi nào, tưởng chỉ có con kênh. Ừa, thì con kênh dẫn nước từ sông vô cho lấy nước ở đâu, mày gà rù thấy mồ. Sao hồi nào tới giờ tao chẳng nghe mày nói, mà cũng chưa lần nào mày dẫn tao tới đó. Dẫn tới đó làm chi? Mũi vắt cắn thấy sợ. Bảo vệ vừa dọn đường khoảng 2 ngày nay nên mới đi được, chớ trước đó muốn đi phải dùng ghe. Cách đây mấy năm, tao có đi với tía tao vô đó để ăn mật ong nên biết. Ăn mật ong? Sao không ăn ở nhà mà phải vô tràm? Thằng Tửng phát cười khùng khục. Ngu ơi là ngu, đi ăn mật ong là đi lấy tổ ong đó. Tao nhớ hôm đó tía tao lấy được 2 tổ nhưng bị ong rượt phải nhảy xuống sông. Tao sợ ngạt thở thò mũi lên mặt nước, bị ong đốt sưng chù dù cái mũi, đau nhức suốt 3 ngày 3 đêm. Từ đó tao sợ đến nỗi hễ nghe mùi mật ong là nổi da gà. Câu chuyện của thằng Tửng đột ngột ngưng lại khi hai đứa đi vào một vùng cây rậm rạp. Trên mặt đất ẩm ướt, ngoài lá khô mục còn rất nhiều phân chim và cả lông rụng của chúng. Hình như ở đây chim không thèm đi kiếm ăn nữa. Vui nhìn thấy bóng cả chục con cò trắng đậu trên những cành tre mềm mại thong thả rỉa cánh. Những chú điên điển, cóc đen chuyên làm tổ trên những tàn cây lớn, lẩn vẩn nhẫn nhơ như những kẻ nhàn du. Khung cảnh yên bình một cách dễ chịu, tưởng chỉ cho vui thấy phần đất ngập nước đằng xa. Mình tới chỗ kia đi, có vẻ kín đáo, dễ quan sát. Tao nghe chú Ân nói với tía tao là nhiều giống chim lạ ở đậu, ở đâu đậu lại trầm chim mình. Chú nói chúng quý lắm, là những loại chim cần phải bảo vệ. Thế nào tụi trộm cũng đánh hơi được, chúng mà tới là biết tay hai đứa mình. Nhưng coi chừng lạc đó, lúc về không biết đường ra. Đừng lo, cứ đi theo con đường mấy chú bảo vệ dọn để đi là không sợ lạc. Vui và Tửng men theo con đường nhỏ mới mở tạm nên vẫn còn nhiều gai góc. Phía bên trái tiếp giáp gần sông thì sình lầy, ngập nước, còn bên này thì khô ráo, lá rụng đầy. Không biết đi hoài thì tới đâu ha? Tửng trả lời không nghĩ ngợi. Tao biết rồi, ba tao nói vòng vo rồi lại trở ra cửa tràm thôi, không lạc đâu. Nhưng đi cho hết vòng, nghe nói phải mất đến 2 ngày. Vui trề môi, xạo hoài, rộng dày chắc đi cả tháng. Tửng định trả lời, nhưng lời nói không thoát ra được cửa miệng của nó. Và Vui cũng sững sờ. Hiện trước mắt hai đứa là vùng nước thông thoáng. Trên đó, một đàn chim xinh đẹp đang dàn trải. Đó là những con chim không hề giống với đàn chim nào ở tràm chim này. Thân hình thon mảnh, đặc biệt là bộ lông màu hồng nhạt như cánh những bông hồng non vừa hé mở. Đôi chân dài, cao, lấm tấm nâu, tưởng không thể gánh được sức nặng của thân hình, thì trái lại, nó mang đến vẻ dịu dàng sang cả cho con chim. Chiếc đầu nhỏ xinh xắn với cái mỏ dài, đầu mỏ hơi quặp lại và đánh dấu bằng màu sậm đen rõ ràng, như muốn chứng tỏ rằng chúng tôi đây tuy là loài mỏ nhọn dài nhưng cũng không kém phần khiêm nhã đâu đấy. Song đặc biệt nhất vẫn là chòm lông trên gáy màu đỏ, phất phơ như chiếc mũ lông của công chúa trong những tranh truyện cổ tích. Đàn chim đứng cạnh nhau tựa một đám mây màu hồng trôi trên làn nước xanh dưới bóng những khóm cây cũng xanh ngắt. Hình như khoảng đầm nước yên lặng một cách khác thường. Có lẽ những chú cò, chú diệt, những cốc đen, điên điển, vạc, vịt nước, quắm, giang sen đều tự động nhường chỗ cho những người khách quý. Chúng không lên tiếng mà chờ đợi một cái gì sắp diễn ra rất quan trọng. Vui ngồi bệt xuống một gốc chà là, Tửng cũng từ từ ngồi xuống cạnh Vui. Cái miệng hay nói của nó chỉ há to mà không thành tiếng. Đôi mắt mọi khi ngồi thường lim dim muốn ngủ, giờ đây mở to muốn rách mí. Mãi hồi lâu thằng Tửng mới lẩm nhẩm một mình. Không lẽ là cò lửa? Mà cò lửa đâu to như vậy? Chim gì đây? Câu nói của nó rơi vào thinh lặng. Mắt Vui không rời đàn chim trước mắt. Hai đứa cứ ngồi, cứ nhìn. Và cái mảng mây màu hồng đó tuy không trôi đi nhưng vẫn có vẻ bềnh bồng và linh động lạ thường. Đột nhiên, đám mây ấy xáo trộn rồi tách rời từng mảnh để lộ ra khoảng cỏ non của một cồn đất ở giữa. Chúng nhẹ nhàng duỗi đôi chân mảnh dẻ hướng chiếc mỏ về phía trước, tách xa nhau và bắt đầu uốn éo chiếc cổ cao thanh mảnh. Đôi cánh hồng hơi xòe để lộ một cách kín đáo mảnh lông tơ trắng nõn rập rờn nhịp nhàng. Chiếc đuôi không còn rũ cong cong mà dương ra thành một khung hình vành cung, rồi cả thân hình quay tròn, lúc đầu còn chậm, sau đó chúng vừa di chuyển qua lại, rời xa rồi sáp gần nhau theo một tốc độ nhanh dần. Thế là không còn đàn chim mà là những đám bông nõn màu hồng lơ lửng bay lộn. Thình lình, đám mây ngưng tụ, những con chim hiện ra. Chúng dừng lại quay quanh hai cặp chim lớn nhất. Bốn con chim nhẹ nhàng nhảy điệu luân vũ của riêng mình một cách chậm rãi. Bốn đôi cánh dương to đủ để bay là lạ trên mặt nước. Bốn thân hình quấn quýt, bốn chiếc cổ dài dựa lên nhau. Mọi cử động của chúng kéo dài, mềm mại như một đoạn phim quay chậm. Không biết có phải vì một chùm sáng mặt trời bỗng nhiên chiếu sáng khoảng đầm nước, hay những cánh chim đã mỏi mà điệu nhảy chợt ngưng lại. Đàn chim xôn xao, xếp cánh nằm sát xuống cỏ, một số lẫn trong những bụi cỏ lau. Đám mây hồng tan dần mà Vui và Tửng vẫn không hết bàng hoàng. Mỏi như người, Hai đứa đứng dậy, lùi dần về phía con đường nhỏ, quay trở về. Không rủ nhau và cũng chẳng nói với nhau câu nào. Cả hai lầm lũi bước giữa vòm cây dày, trên con đường đã trở nên âm u, mờ tối. Mãi cho đến khi ra đến ngoài cánh đồng trống trải, được tắm ấm ánh nắng hoàng hôn, Tửng mới hoàn hồn nói với vui: "Thiệt mới lần đầu thấy, chẳng lẽ đó là đàn chim quý mà họ nói?" Vui nói theo: "Chắc như vậy." Thế thôi, hai đứa chia nhau mỗi đứa một hướng trở về nhà. Bữa cơm tối im lặng lạ thường, ông ba ngạc nhiên hỏi vui: "Chiều đi chơi có hết tràm không con?" Vui không nghe câu hỏi của ông ba, bởi lòng nó vẫn chưa hết bàng hoàng về cảnh đẹp đẽ, huyền hoặc mà nó đã được chứng kiến.